hay là để ý là vũ ca đường có khi người ta nhìn ta, có. Người ta khi lấy đồ ăn thì người ta lấy cho nhiều được mà con.
Nói về ý nghĩa của chữ trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Rất nhiều vị hỏi cái câu đó. Mùi chỉ là mùi, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Phật nói ý nghĩa cái như thế nào về cái chữ này? Có một vị hỏi như thế, như vậy quý vị, khi tiếp xúc với đối tượng, chắc là khi gặp gỡ người ta đó, tiếp xúc với đối tượng, tâm con không xét đoán, tâm không phân tách, vì vậy cho nên phiền não không phát sanh và không tạo ác nghiệp. Thường thường mà gặp đối tượng thì tâm con nó xét đoán, tâm con nó phân tách, vì phân tách, vì xét đoán cho nên phiền não nó phát sanh, mà bây giờ thì không như thế nữa. Phiền não không phân tách, không xét đoán nên phiền não không phát sanh, không tạo ác nghiệp. Thưa Thầy, như thế có phải là như lời Phật dạy, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe chưa? Thiền sư hỏi, thiền sư trả lời không, chưa. Bây giờ tôi muốn biết tại sao tâm của hành giả không xét đoán. Bình thường cái tâm của mình nó phiền não nó xét đoán, mà bây giờ nó không xét đoán, tại sao, có biết không? Bạn vì trong khi thực tập có tâm niệm, tâm định mạnh, tâm không xét đoán, hay là tại vì bạn tu tập, bạn có trí tuệ, do đó tâm không xét đoán? Bởi vì khi mà mình trình á, thì thiền sư làm thinh không nói, nhưng mà khi mà mình nói thì thiền sư hỏi lại, mình có nhận ra được tại vì sao như vậy không? Đó là cái thói quen của thầy U Diệm. Khi có tâm định mạnh, mắt chỉ nhìn, tâm ngu ngơ, không phê bình, không xét đoán, cái này là hoàn toàn sai. Khi định tâm mạnh, và cái này là rất là nhiều người bị này, cá nhân sư cũng bị nữa. Có những năm mà sư tập thiền thân nhiều đó, cái tâm nó gần như nó không muốn suy nghĩ nữa, nó chỉ dòm, nó nói thấy à, nó chỉ vậy thôi, không suy nghĩ một chút gì hết trơn. Và này đưa đến cái ảo giác là mình đã tốt, đã hay rồi, mà ông này cũng gặp ông nói cái này là sai, không đúng. Thưa thiền sư, con thấy khi có chánh niệm tâm con không xét đoán. Thiền sư trả lời, chánh niệm thôi không đủ đâu, mà phải có trí tuệ nữa tâm mới không xét đoán. Phật dạy trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, có nghĩa là lúc bây giờ trí tuệ đang có mặt nên tâm mới không phản ứng và không có phiền não khởi sanh. Như vậy là trí tuệ chánh niệm mà phải có trí tuệ nữa. Rồi bây giờ trí tuệ là trí tuệ gì này? Lát nữa quý vị mới nghe, rồi ông có trả lời. Khi tâm không biết gì nên lúc bây giờ tâm sẽ không suy nghĩ. Khi tâm không hay biết gì hết, tâm sẽ không xét đoán, không phê bình. Cái đó là tâm si chứ không phải là trí tuệ. Ví dụ khi mình chú tâm nhiều quá, chẳng hạn như khi mà hồi xưa sư tập pháp thân, chỉ biết niệm thân thôi, đi cái hành là chú hết vào trong chân, do đó không có để ý gì hết trơn. Nhìn người ta, nhìn người ta không có suy nghĩ. Mãi cho tới lúc con người tới gần mình, họ nói lớn là sư nổi điên, sư bực bội, sư khó chịu. Đó là cái này là tại vì mình nhìn người ta mà mình không xét đoán, điều đó chưa có phải là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình có trí tuệ thì cái người lại họ nói chuyện, họ làm ồn ào, tâm mình cũng không phản ứng. Thưa thiền sư, trong quá khứ mỗi lần thấy người ta là tâm con phản ứng, tâm xét đoán, tâm phê bình, chỉ trích, làm cho tâm sân phát sanh. Sân có mặt, tâm con bây giờ rất đau khổ. Hiểu như vậy cho nên con không phản ứng nữa, chỉ nhìn người ta rồi bỏ qua mà thôi. Thiền sư nói rằng hiểu rằng tâm xét đoán, đau khổ sẽ phát sinh, đấy cũng là trí tuệ, nhưng chưa sâu sắc và trộn lẫn tư duy trong đó. Khi gặp đối tượng tâm muốn phê bình xét đoán, một tâm khác nhắc đừng, làm vậy sẽ tự mình gây đau khổ, nên tâm bây giờ tức thì ngưng và không xét đoán nữa. Thiền sư khen nói là rất là nhiều lần cô này nói rằng là con đã gặp người ta và con phê bình xét đoán rồi, bây giờ sợ quá rồi. Bởi vì khi phê bình xét đoán thì tâm sân nó nổi lên, mà sân nổi lên thì đau khổ. Vì vậy bây giờ nó không có xét đoán nữa. Thiền sư nói như vậy là trong này có trí tuệ rồi đấy, nhưng mà trí tuệ còn yếu, có một chút tư duy trong đó rồi ông phân tách. Khi Khi gặp đối tượng tâm muốn phê bình xét đoán, tâm khắc nhắc đừng làm vậy, làm vậy sẽ tự mình gây đau khổ, cho nên mình ngưng, mình không xét đoán. Khi có trí tuệ thật sự, hành giả thấy cái gì mà tâm không xét đoán này? Bởi vì trong trường hợp này cũng có trí tuệ này, nhưng mà tâm vẫn là tâm không xét đoán, bỗng nó không chưa. Trong này có một chút tư duy ở trong á. Khi trí tuệ thật sự, hành giả thấy rõ, thành đã thấy rõ gì? Đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết, và đối tượng là cái chi nhận biết với tâm. Đơn giản là có vậy thôi, chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết. Nói cách khác, thấy tâm nhận biết và đối tượng, chứ không có ai trong này hết. Bây giờ nó không xét đoán, nó không phê bình đó. Cái đó là Đức Phật muốn nói đó. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Phê bình xét đoán ai đây? Nếu hành giả nhìn đối tượng tâm dặn đừng xét đoán, xét đoán sẽ đau khổ, coi chừng là mình có sự tránh né trong này nữa. Vì vậy, muốn theo đúng cái lời của Phật dạy, nghĩa là nhìn chỉ là có nhìn mà thôi á, thì thiền sư này nói rằng trong này nó phải có chánh niệm và có trí tuệ. Trí tuệ hiểu rằng đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết mà thôi, có bao nhiêu đó thôi. Đối tượng là cái gì? Đối tượng là cái gì mà tâm nhận biết? Có bao nhiêu đó thôi, chứ không có cái gì ngoài cái đó. Vì vậy tâm nó không thấy có ai để phê bình, để xét đoán hết. Thưa thiền sư thường dặn hành giả hễ thấy cái gì, nghe cái gì, đừng đặt tên, hãy nghe và thấy như chúng là. Thông thường trong sinh hoạt hàng ngày, con thấy khi mình nhìn ai, mình biết đó là người nào. Như con nhìn thầy, con biết là thiền sư. Con nhìn sư Trí Dũng, con biết đó là bị thông dịch cho thầy. Rồi khi nhìn một cái đồ vật gì thì biết nó là bàn, ghế, ly tách hay bất cứ cái đồ gì. Như vậy thấy như nó là, nghĩa là sao đấy chứ? Bởi vì khi nhìn một ai thì tức thì trong này nó nhận biết ra là người đó là người nào. Nếu là một người bạn thì mình cười, nếu một người mình không thích thì mình sẽ phản ứng, nếu là một vị sư thì mình chấp tay. Mà tại sao mà gọi là thấy như nó là, nghĩa là sao? Thấy như nó là, thấy đồ vật nào biết chứ, biết đây là cái bàn, cái ghế, cái ly, mà tại sao thấy như nó là? Thiền sư trả lời, gặp ai mình biết người nào, thấy gì nghe gì cũng biết phân biệt cái nọ cái kia, đó là thói quen chúng ta đã huân tập từ trước tới giờ. Ví dụ một hành giả trình với tôi rằng vị ấy rất thích món cà rem. Thay vì khi nhà bàn cho dọn cà rem lên thì thay vì ăn liền, vị ấy đặt ly cà rem trước mặt và tự hỏi mình thích nó vì cái gì đây? Mình thích nó vì màu sắc của nó, mình thích nó vì mùi vị của nó. Khi hỏi như vậy rồi duy trì chánh niệm trong cái ăn, mới thấy rằng nó không ngon như mình tưởng, như mình nghĩ đâu. Tức là hiểu như nó là, nghĩa là sao? Nó sao mình ghi nhận như vậy, không theo dệt theo sự suy nghĩ của mình. Thưa thiền sư, nghe nói thì có lý quá mà con vẫn chưa hiểu, thầy cho một ví dụ khác được không? À, bây giờ như thế này nữa. Như khi mình gặp ai, tâm suy nghĩ, ồ người này sao thấy mặt mày sáng sủa, chắc phải là người tử tế, phải là người đàng hoàng, chắc là người dễ thương lắm đây. Thấy tâm suy nghĩ như thế, mình tự hỏi, mình nghĩ người ta tốt, đàng hoàng, nhưng họ có chắc tốt hay đàng hoàng không? Lý do là mình có biết gì người ta đâu mà mình nói vậy. Mình mới gặp người ta không à, mình nhìn cái khuôn mặt của người ta mà mình vội vã cho rằng họ là tốt, họ là hay, họ là đàng hoàng, họ tử tế, mà thật ra trong thực tế mình không biết gì hết. Như vậy thì ông nói cái câu sau mà cái tâm nó hỏi lại như vậy là trong này là có trí tuệ trong đời này. Mình biết chi người ta mà mình nói như vậy. Nếu cứ đặt câu hỏi như thế mỗi lần thấy ai hay vật gì thì tự nhiên tâm thay đổi và bỏ thói quen xem mặt và bắt hình dung. Khi mình gặp một đối tượng, mình nói rằng họ tốt, họ xấu như thế nào, thì ông nói cứ nghe nó nói, đừng có nói gì hết trơn, đừng có cãi vã với nó, bởi vì đây là cái thói quen của mình. Rồi bây giờ mình tiếp cận tới, mình gần gũi người ta đi coi thử những cái sự suy nghĩ mình có đúng không. Và ông nói đa phần là thật. Cái đó là tôi nói từ kinh nghiệm tu tập của tôi, chứ không phải là tôi nói mà tôi theo dệt là tôi suy nghĩ rằng, mà tôi nói là bởi vì khi mà hành giả tới á, mà tu tập với tôi á, là cái tâm tôi nó xét đoán rất là dữ. Nó xét đoán, ồ cái người này như vậy là suy nghĩ rất là nhiều, người này là tham, người này là sân. Trong thực tế khi tôi tiếp cận với họ, tôi biết những cái gì tôi suy nghĩ không có đúng chút nào hết. Vì vậy bây giờ tôi rất là thích thú khi thấy tâm tôi nó suy nghĩ cái gì. Rồi tôi nói, được, để đó đi. Mày muốn suy nghĩ gì mày suy nghĩ. Rồi khi mà tôi tiếp xúc với người ta đó, tôi mới thấy là cái sự suy nghĩ của tôi sai. Từ từ tự nhiên tâm tôi bây giờ không còn xét đoán nữa. Tôi nhớ có một trường hợp, một vị sư người Việt Nam đến đây và gặp một vị hành giả. Ông này nói rằng là, thưa thiền sư, tôi thấy cái ông hành giả ngồi ở dưới thiền đường hôm nay đó, tôi thấy ông đó đúng là tiên phong đạo cốt. Bởi vì ông tóc ông bối, rồi ông túng, rồi ông mặc cái áo, rồi có đẹp quá. Sư này nói là thế nào cũng là ông này là chắc là đắc đạo đắc quả, là cái gì lớn lắm nè. Đó là cái hôm mà trình pháp ấy, mới thưa với thiền sư nói, tôi thấy cái ông đó tôi nghĩ như vậy. Mà tới khi mà tôi xuống dưới nhà ăn là tôi thấy ông là, tôi thấy ông ăn còn xin lỗi còn hơn chó nữa. Dễ sợ vậy. Chứ không tự nhiên nói tôi tiên phong đạo cốt, rồi bây giờ tới người ta nói người ta ăn như chó như mèo, thấy không? Thì sư cũng nói, này là lỗi tại ai này? Người ta như thế nào mà chấp nhận như vậy? Sư mới gặp ta mấy lần đầu tiên mà sư đã bắt đầu sư nói. Sư cho là sư đưa tay lên cao. Tới khi mà người sư biết rồi là người ta thả xuống cái ịch. Cái lỗi là lỗi tại sư không à, chứ không phải tại người ta. Tiên phong đạo cốt cũng sư, mà chó mèo cũng tại sư hết. Khi nghe một bản nhạc tâm nói, bản nhạc gì mà hay quá ta. Nhưng rồi lại nghĩ âm thanh chỉ là âm thanh, ồn ào khó chịu hay du ương êm ái cũng chỉ là tiếng động thôi. Tại mình diễn như thế này thế nọ, đủ rồi khen chê hay dở. Thì từ từ mình sẽ bỏ bớt cái thói quen đó. Mình thấy tâm bên trong sinh hoạt như vừa nói là, thưa thiền sư, có phải nhờ tu niệm hay không? Vậy là mình thấy tâm mình nó xét đoán, tâm mình nó hay, nó dở, tâm mình nó phê bình chỉ trích người này người kia, có phải là trong nhờ có tu niệm mà mình mới thấy được điều này không? Thiền sư nói, thật ra bình thường trong cuộc sống mình cũng thấy điều này. Ví dụ như mới gặp ai mình nói coi bộ người này tử tế dễ thương, nhưng nói chuyện một lát thì thấy họ không như mình nghĩ. Lần sau gặp lại người ta, tâm mình không thấy họ tử tế như mình nghĩ lúc đầu nữa. Tiếp xúc với đối tượng hiểu họ hơn, ý của mình cũng thay đổi theo. Và thường thường là ông thiền sư ông nói, lúc này là không phải là tâm xét đoán nữa, và lúc đó là mình thật sự đó, mình đã tiếp xúc với người ta, mình thấy người ta tính tình như thế nào. Lúc bây giờ là gọi là mình hiểu rồi đó, mình hiểu về đối tượng rất là rõ ràng rồi. Thì lúc bây giờ không phải là tâm xét đoán nữa. Bởi vì đôi khi thiền sư cũng nói rằng là có cái vị này, vị kia, kia nọ. Rồi mấy người ta nói, ông xét đoán dữ quá. Ông xét đoán người ta mà ông dạy tôi đừng xét đoán. Mà chính ông cũng nói là vị này như vậy, vị này kia như vậy. Thì ông thiền sư cũng nói, cái này là tôi tiếp cận họ. Cái này là tôi tới gần họ, tôi sống với họ rồi và tôi biết cái tánh tình của họ như vậy. Rồi người ta hỏi tiếp, vậy thì ông nghĩ như thế nào? Ông nói, thôi kệ chuyện của người ta phiền não là chuyện của người ta, chứ không phải chuyện chỉ của tôi hết trơn, tôi rước vô thêm khổ. Vợ chồng cũng vậy, lúc đầu mới thương nhau, cái chi cũng đẹp, cái thấy cũng thấy thương được hết. Nhưng ở với nhau lâu thì bắt đầu cơm không lành, canh không ngọt. Để rồi cuối cùng đường anh theo đường anh, tôi theo đường tôi. Tâm lý thông thường lúc mới quen nhau, hai bên đều khoe cái tốt, giấu cái xấu. Từ từ xấu bắt đầu loài ra, nên vợ chồng thấy người bạn đời của mình có cả hai. Xấu cũng có, tốt cũng có, cái nhìn bây giờ mới trung thực đấy. Lúc bây giờ mới có chánh kiến này. Mình sống với người ta một thời gian rồi mình thấy rằng là cái anh này hay là cái cô này cũng hoàn toàn tốt như mình nghĩ đâu. Nhưng mà có cái xấu cũng có, mà thấy cái tốt cũng có của người ta. Khi thấy cả hai khía cạnh, xấu có, tốt có, mà mình vẫn tiếp tục thương và muốn sống với họ lâu dài, thì mức bây giờ gọi là cái tình nghĩa vợ chồng mới lâu bền đây. Còn lúc đầu thì mình chỉ nghĩ người ta tốt thôi, đến khi mà ta loài cái xấu ra là mình bực bội, mình sân hận, và mình bỏ anh ta. Thì ông nói rằng là vợ chồng mà sống với nhau lâu đó là phải hiểu nhau rất là dữ. Thấy họ tốt có, họ xấu quá, mặc dù thấy người ta tốt vậy, người ta xấu vậy, nhưng mình vẫn thương, mình muốn sống với người ta. Thì ông nói may ra mình sống với nhau lâu bền. Lúc bây giờ mới thật sự hiểu nhau và nhìn nhau như ông hay bà ấy là, không không nhìn theo cái ý mình diễn bên trong nữa. Lúc bây giờ mình thấy đúng rồi, bà vợ mình là bà sao mình biết như vậy à? Hay ông chồng sao mình biết như vậy, chứ không phải là theo ý mình nghĩ. Thưa thầy, khi mình nhìn ai hay đồ vật nào tưởng bên trong sinh hoạt tự nhiên, máy móc, làm sao thay đổi? Như khi nhìn ông, tôi biết đây là thiền sư và làm thầy của mình, thì làm sao mà tôi thay đổi đây? Cái vị sư này có học cái diệu pháp, do biết nên mới hiểu, mới nói rằng là khi mình nhìn ai thì là tưởng bên trong nó sinh hoạt tự nhiên và máy móc, đặt tên cho đối tượng liền tức thì. Nó biết nó nhìn ai và trong này cái tưởng nó sinh hoạt, thì cái đó là mà sao mà thay đổi đây? Ví dụ như tôi thấy ông, tôi biết ông là thiền sư, là thầy của tôi. Bạn nói rằng thầy là ai đây? Vì dạy quý vị cho nên tôi là thầy, nhưng đi học với một vị khác, tôi sẽ là học trò đấy. Như vậy tưởng sanh nha là do sự ghép đặt và có thể thay đổi một cách dễ dàng. Ngồi đây tôi là thầy của quý vị, về nhà tôi gặp mẹ tôi là tôi con của bà cụ, gặp thằng con trai tôi là tôi sẽ là cha của nó. Và nếu tôi về gặp con trai tôi mà mẹ nó ở đó nữa, thì tôi thấy bà này là vợ cũ của tôi và tôi là chồng của bà. Vì vậy tưởng làm việc mình không thay đổi, chỉ biết nó đang sinh hoạt là được. Điều tôi muốn nhắc là hãy thay đổi quan kiến hay sự suy nghĩ của mình về một đối tượng, người nào hay vật gì. Vì khi nhìn hay thấy họ với quan kiến hay tư duy sai lầm bên trong, với sự tư duy thường thường là sai lầm bên trong, thì phiền não phải phát sanh mà thôi. Ông ấy, ông kể là ông nói có một lần đó, tôi đi trên xe đó, tôi đi về nhà thăm ba tôi đó, thăm gia đình tôi. Tôi ngồi thì thấy ông tài xế đó ngồi bên phía bên tay mặt tôi, ngồi bên tay trái, phía sau tôi có hai ba cô hành giả người nước ngoài ngồi. Thì tôi thấy họ nói chuyện với nhau, lâu lâu tôi cũng góp vậy. Nhưng mà rồi tôi thấy họ nói cái chuyện gì đó tôi không có thích nữa, thành ra tôi duy trì chánh niệm. Và khi mà tôi duy trì chánh niệm thì tự nhiên trí tuệ nó phát sanh. Tôi thấy họ nói chuyện với nhau, tôi biết cái tưởng nó biết là người nào nói cái gì và nói với ai. Mà đồng thời có một cái tâm khác, nó cũng trí tuệ, nó cũng thấy rõ ràng, nó chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Tức thì là tôi thấy trong này là cả hai chuyện đã xảy ra. Tưởng nó sinh hoạt của nó nhận biết đây là ai, người này, đây là ông tài xế, ông nói cái gì, cô yogi phía sau là cô người Mỹ, ông trả lời như thế nào, hoặc là cái cô mà Miến Điện cô trả lời như thế nào, vân vân. Nhưng mà đồng thời trí tuệ cho tôi biết rằng chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Tôi lấy một ví dụ, khi bạn thấy một hành giả đi lên thiền đường, nhận biết người ta là ai, tưởng sinh hoạt và mình không thay đổi chi hết, phải không? Bạn nhận biết rằng đây là hay một thiền sinh nữ, hay một thiền sinh nam, hay là cô này là người Việt Nam, hay cô này là người nước ngoài, là người Miến Điện, vân vân. Đó là tưởng sinh hoạt, bạn không thay đổi được. Nhưng khi nhìn đồng hồ, thấy 3 giờ rưỡi, tâm liền nghĩ, ông này hay cô này chuyên môn lên trễ, đồ cái thứ làm biếng. Nhưng trong thực tế họ lên từ lúc 2 giờ rưỡi, đi kinh hành ngoài trời, thấy thùng rác đổ, chó bươi, người này đứng lại dọn dẹp, chùi rửa và duy trì chánh niệm rất là nghiêm túc nên mới vô thiền đường trễ. Quý vị thấy quý vị sai chưa? Quý vị mới nói rằng người ta đó lên thiền đường trễ 3 giờ rưỡi mới lò mò lên, ngủ gì mà ngủ dữ vậy đó, nó sùm ở trong này. Đến khi chiều người ta trình pháp, người ta nói hồi chiều hôm nay con lên trễ là tại vì sao, con đi ngang đó con thấy cái thùng rác, con chó nó không biết nó nhảy nó bươi mà nó đổ lên trên cái đường đi đó. Rồi con suy nghĩ bây giờ mình đi tới giờ sắp sửa vô thiền rồi mà cái thùng rác nó đổ như vậy, hễ mà hành giả mà tới bây giờ còn 3:15 mà 3 giờ vô ngồi thì mọi người cứ đạp vô đạp ra đạp lát là nó bầy nhầy cả cái vùng, nó dơ giấy nhấp nhúa quá, thì bây giờ nên thế nào? Bây giờ nên vô ngồi thì nên chùi, nên dọn dẹp cho sạch sẽ. Đó thì cô này cô nói rằng lúc bây giờ tâm con quyết định thôi, mình nhớ dọn dẹp mà mình duy trì chánh niệm, nhất là cái mùi đó, cô này không ưa cái mùi lắm. Đó rồi cô mới trình với thiền sư thôi, cô chỉ nói như vậy, do đó mà con lên trễ chứ cô cũng không phân bua giải thích gì hết trơn á. Đó rồi ông nói rất là đúng ạ, quý vị phải tu như vậy đó, chẳng phải quý vị lên đây quý vị ngồi giờ này qua giờ kia mà quý vị tu đâu. Đó, khi mình thấy cái chuyện đáng làm, nên làm, mình lên làm, mình làm cái này làm cho hội chúng này. mình tạo cái không khí sạch sẽ, mình tạo cái chỗ nó sạch sẽ, nó không có dơ dây nhấp nhúa này, là mình cũng có cái phước rồi đó. Mình phục vụ hội chúng mà làm thì nhớ phải duy trì chánh niệm, chứ đừng làm với cái tâm sân. Mình làm với tâm sân là mình không có phước. Mình làm cái tâm vui vẻ, mình phục vụ cho hội chúng mà đồng thời mình duy trì chánh niệm, mình được tới hai phước luôn, phước phục vụ mà phước chánh niệm nữa, tức là phước giải thoát đây. Một đôi khi tâm si làm việc như vậy, nó cho cái gì hay hay vật nào hay đẹp tốt, và tâm tin vô đó, tâm tin vào sự suy nghĩ sai lầm này, chính vì vậy mà xúc động khởi sanh, rồi tràn ngập tâm của người tin vào chuyện này. Khi hành giả thấy tâm suy nghĩ như thế nào nhưng không tin theo sẽ bớt khổ. Tin rồi dính mắc vào sự tin tưởng của mình là nguyên nhân của mọi đau khổ. Người hành thiền không thay đổi diễn trình sinh hoạt tự nhiên của thân tâm, chỉ biết thân tâm sinh hoạt như thế nào mà thôi. Đó, ông nói là đôi khi đó mình cứ có một thành kiến với ai, mình cho là người này là xấu như thế nào, rồi mình nghĩ rằng cái sự suy nghĩ của mình là đúng, tại vì trong quá khứ mình đã làm vậy và đúng rồi mà. Bây giờ mình cũng tiếp tục tin như vậy, là những cái gì mà mình đoán là phải đúng. Nó có hôm có một vị hỏi sư đó, có những người mà có những cái khả năng rất là hay, họ xem tướng rất là giỏi. Các vị đó thì sư không có ý kiến, bởi vì họ có một cái khả năng thần thông nào đó. Nhưng mà đa phần của chúng ta thì không có cái đó, và chúng ta thường thường là chúng ta xét đoán người khác thì đa phần là trật. Mà cái vấn đề trật trúng không thành, vấn đề mà đem cái phiền não trong tâm của mình đây này, cái đó là cái mình phải nên tránh đó. Bây giờ một cái bài khác của hành giả thiền sư cũng giải thích mà liên quan tới cái mùi. Hồi nãy là trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái mùi chỉ có mùi, bây giờ trong cái mùi chỉ có mùi này. Thưa thiền sư, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy mình khó mà duy trì chánh niệm cho được, nhất là vô nhà vệ sinh mùi hôi thối làm con vô cùng khó chịu. Thiền sư trả lời, mùi hôi thối là đối tượng rất tốt để mình duy trì chánh niệm. Ý ông muốn nói là càng thúi là càng tốt ạ. Thành quý vị buổi sáng ra ngoài chạy heo ngoài này đứng ngừng cắn, quý vị thấy đối tượng rất là rõ đó. Hãy tập như vậy, mùi hôi tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, tâm dịu xuống rồi quan sát trở lại mùi hôi. Từ từ chúng ta sẽ học hỏi rất nhiều về mối tương quan giữa trạng thái tâm khó chịu, dễ chịu và cái mùi. Hồng giả phải học cách tư duy chân chánh, mùi chỉ là mùi, cảm xúc chỉ là cảm xúc, không có chi là vấn đề, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên thôi. Với sự chuẩn bị tâm tư như thế rồi, bây giờ mình duy trì chánh niệm. Đó, bây giờ đó ông giải thích theo một cái bài khác nữa liên quan tới cái việc quan sát mùi. Thưa thiền sư, sáng hôm nay con vô nhà vệ sinh, đây là một cô trình quý vị. Người vô trước đi xong không chịu dội, trời ơi trông ghê quá, tổng quá chừng. Nhưng con trấn an và tự nói, để yên đi, đây là đối tượng rất tốt, rồi mình leo lên đó ngồi để xem sao. Nghe phát ớn. Nhưng mà thưa thiền sư, tâm con nó ghê quá, nó tởm quá, là con không làm được. Thiền sư dạy con cũng ráng leo lên trên mà chịu không nổi. Bây giờ con đổi đối tượng, quan sát hai bàn tay của con, bây giờ nó đang siết cứng như hai cái gỏng sắt vậy. Không thì nó ớn quá mà. Tâm bây giờ yên xuống chút đỉnh, con có thể đi tiểu thôi, nhưng không dám đi cầu. Sau đó con chánh niệm múc nước dội, nhưng dội xong nhìn lại bàn cầu, con vẫn thấy ớn, muốn giận ra muốn mửa nữa. Bộ chắc là ghê quá nè ha. Quý vị nghe quý vị cũng lắc đầu à. Thiền sư trả lời, đây là thói quen mà chúng ta đã có từ lâu. Đa phần quý bà quý cô khi nào cũng muốn cái gì phải sạch sẽ thơm tho, dơ hôi là mình không chịu được. Mùi hôi quá dữ, đây là một đối tượng mạnh, mà tâm mình thì còn yếu, chưa đủ sức ngồi đó để quan sát đâu. Như vậy thiền sư cũng nhắc mình, nghĩa là khi mùi hôi mạnh là cái đối tượng rất là tốt, nhưng mà nếu mà tâm mình yếu, mình chưa đủ sức quan sát đâu. Tuy nhiên dần dà hành giả cũng phải học cách để đối đầu, chứ không thể nào tránh được. Đó là lý do chúng ta phải duy trì chánh niệm ngay từ lúc mà chúng ta nhìn cái gì. Bây giờ lúc bây giờ là trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nhìn chỉ có cái nhìn. cho mình không nói rằng đây là ôi đi trước rồi mình sao mà không dội cầu quay ghê gớm nhức nhúa rồi ghê tởm quá, là mình nói cái đó là mình chịu hết nổi à. Niệm định tệ còn yếu, đối tượng mạnh, tâm phản ứng rất dữ, nên bạn chưa đủ sức để duy trì chánh niệm. Trong những trường hợp tương tự, hành giả nên lựa một đối tượng trung tính như hành giả đã làm, đó là chú ý và hai bàn tay chẳng hạn. Tâm dịu xuống một chút, lúc bấy giờ mới duy trì chánh niệm. Tôi không bắt buộc hành giả phải cố duy trì chánh niệm trong những trường hợp tương tự, nhưng rồi hành giả cũng phải học để từ từ biết cách đối đầu với chúng. Tốt nhất là trước khi mở cửa bước vô nhà vệ sinh công cộng, phải chuẩn bị tâm tư trước, quan sát tâm rồi nên mới bước vô. Tôi biết có một hành giả người Myanmar bị bệnh tim. Mỗi lần có mùi gì thối quá, tim co thắt và làm như muốn ngưng đập. Khi bắt đầu học pháp niệm tâm, cô ta tập quan sát mùi hôi và trạng thái tâm. Trạng thái tâm phản ứng, từ từ cô nhận ra rằng mùi mới lúc đầu thì nghe nó hôi rất là dữ, nhưng khi coi được tâm phản ứng, quan sát cái tâm phản ứng của mình, tâm khó chịu của mình, thì từ từ tâm yên xuống. Bây giờ xem lại thì mùi hôi còn đó, nhưng cũng không đến nỗi quá dữ, có thể chịu đựng được và không quá hôi như mình nghĩ. Đó, như vậy là khi mà thứ nhất là nếu mà mạnh quá thì thôi mình tránh, còn nếu mà nó vừa vừa đó thì mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, giống như mình quan sát cái đau vậy đó. Quan sát cái tâm khó chịu, biết tâm khó chịu, quan sát nó, khi nó dịu xuống rồi mình trở lại, mình quan sát cái mùi, thì mình lúc bây giờ mình sẽ thấy là cái mùi nó không như mình nghĩ. Mình phản ứng quá chừng, cho thật ra nó cũng không phải là nó quá hồi, có thể chịu đựng được. Cô này sau đó thường dọn dẹp chùi nhà cầu, mùi hôi có đó, nhưng tim cô không co thắt nữa. Cái cô này là khi mà cô học về pháp niệm tâm rồi đó, thì cô biết cái mùi đó, cái mùi làm cho tim cô co thắt, nhưng mà cô quan sát rất nhiều cái tâm phản ứng của cô, cho tới một lúc nào đó thì cô thấy cái mùi hôi cũng đến nỗi không có thể là quá đáng. Bởi vì nó không quá đáng thì tim cô bây giờ không có co thắt nữa, và cô tiếp tục cô chùi nhà vệ sinh. Ở bên trường thiền Myanmar đó, người ta sắp xếp các hành giả đó, người thì làm việc này, người thì làm việc kia. Nhưng mà ở trong cái nhóm thiền mà của ngài Volka đó, thì người ta khuyến khích hành giả là chùi nhà vệ sinh rất là dữ. Bởi vì người ta nói rằng là cái nhà vệ sinh là ít ai muốn chùi. Người nào mà chùi nhà vệ sinh là phước ghê lắm, đi tới nước bạn niết bàn á. Rồi vì vậy nhiều người cứ giành nhau chùi nhà vệ sinh, mà ai chùi cũng được rồi nói thì vậy là con không đi niết bàn nữa đây. Bây giờ sư đọc một cái bài pháp này. Bài này là một vị hỏi liên quan tới là chỗ ngồi đó, chỗ ngồi trong thiền đường này đó quý vị. Dọn dẹp đâu vào đó sạch sẽ xong rồi bây giờ có người tới giành. Thì sư đã có giải thích rồi, nhưng mà bây giờ sư kiếm ra cái bài sẵn đây đọc cho quý vị nghe luôn. Đây là một vị hành giả thưa ở với thiền sư. Thưa thiền sư, con rất ghét cái tật mấy bà mấy ông yogi ưa vào ngồi chỗ người ta đã trải đệm, trải mùng sông sâu sông xuôi đâu vào đó rồi leo lên ngồi. Sao mà tôi ghét cái đó quá, tôi không ưa. Một lần con đang đi kinh hành, cái này là buổi sáng, con thấy một người Miến dành chỗ của một sư đại hàng. Cái chỗ đó là một cái sư đại hàng, vị này đi tới đi lui biết cái chỗ đó là của ông đại hàng rồi. Mà cái ông người Miến này đó dành chỗ của cái vị này, nhưng ông ta vừa mới ngồi xuống chưa kịp bỏ mùng thì sư đại hàng này bước tới đứng trước mặt. Vì vậy ông này ông dành không được, không dành chỗ được. Người này vội vã đứng dậy chạy qua một chỗ khác, và chỗ này là chỗ của một ông sư Việt Nam. Do đó cái ông mà đang đi kinh hành, ông còn nổi gió thiệt thêm nữa. Thấy cái ông đại hàng là đã không ưa rồi ha, mà bây giờ ông dành chỗ cái ông sư mà phe mình nữa, là ông này không ưa rồi. Khi sư Việt Nam này lên hơi trễ một chút, bởi vì ông này là ông vô lúc khoảng gần 4 giờ, ông dành cái chỗ của ông sư đại hàng vô ngồi, thì ông chưa kịp thì sư đại hàng lên thì ông tránh, ông tạt qua chỗ ông sư Việt Nam ngồi. Thì cái bữa đó ông sư Việt Nam vô ngồi trễ. Cái ông này đáng lẽ 4 giờ là vô ngồi đi không, đi tới đi lui đi kinh hành. Đi kinh hành làm gì? Đi kinh hành để chờ ông sư Việt Nam vô mà làm thịt cái ông Miết Điện này. Quý vị thấy tu hành mà cũng vậy đó. Thế là con cùng sư Miến Điện đến rung mùng, thức cái ông Miến Điện này dậy, rồi biết lỗi, thức dậy, nói cái chỗ này là không được, chỗ này là của ông này. Đó, mà trong đó là có cái người mà hỏi thiền sư đó, nói là tôi với ông Việt Nam mới tới mới rung mùng ông này dậy. Nó là chỉ đây là cái vùng, cái chỗ này là chỗ của ông này, ông đừng có vô ngồi như vậy. Y biết lỗi, y cằn nhằn, lúc bây giờ mới biết rằng ông ta cũng biết chút đỉnh tiếng Anh, nhưng mà ông nói một nửa tiếng Anh, một nửa tiếng Việt, rằng các sư đuổi tôi mà bây giờ tôi ngồi chỗ nào đây. Tụi con bèn chỉ vào một chỗ trống, y qua bên đó, nhưng nét mặt rất căm giận vì cái chỗ trống đó không có mùng. Cho mày qua bên đó cho mũi cắn cho mày biết. Vậy nè. Sau đó biết thấy tội nghiệp, con nhờ một vị sư Miến Điện biết tiếng Anh tới giải thích cho cái người Miến Điện ấy nghe rằng nếu như y ở lâu thì phải xếp cho mình một chỗ ngồi như thế, nhưng đừng có dành cho con người khác. Nhờ cái ông Miến Điện tới nói rằng là hồi sáng sớm là có cái chuyện xảy ra mà không phải lỗi tại tụi tôi, mà nếu mà ông là thật sự mà hành giả mà ở lâu thì ông phải xếp một cái chỗ mà ngồi cho đàng hoàng tử tế. Làm sao mà ông đi dành cho hết người này tới người kia như vậy à. Sau một hồi giải thích, sư Miến Điện bước ra phân bùa. Là sau khi mà tới nhờ cái sư Miến Điện đó thì ông vô trong phòng cái vị đó, ông mới vô, ông mới nói, ông nói hai sư Việt Nam này nói là hồi sáng mà có cái chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy là lỗi tại chú. Nếu mà chú tới ở đây mà chú hành thiền lâu thì chú phải làm một cái chỗ cho đàng hoàng tử tế, chứ ai mà đi dành có hết cái người này người kia, cái chuyện là không có được. Đó, thì ông sư Miến Điện ông vô trong đó, ông giải thích một lát rồi ông đi ra. Ông đi ra thì sư này mới nói, y nhận lỗi nhưng cũng trách là các sư hồi sáng sớm quá nặng tay. Y đang ngồi, người này đang ngồi thiền êm, kiếm chỗ ngồi tạm rồi sao hãy nói không được hay sao. Y nói rằng là sáng này đúng rồi, hai sư Việt Nam này nói, tới nói là tôi công nhận là đó là cái lỗi của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ tại sao mà các sư nặng tay với tôi như vậy, bộ mấy sư tôi đang ngồi êm như vậy, bộ mà tại sao các sư lại rung mùng lại đuổi tôi ra, bộ mà không kiếm được một cái chỗ tạm ngồi yên hay sao mà làm gì kỳ vậy. Nghe rất hợp lý, nhưng bên trong tâm con vẫn chống đối như thường. Nghĩa là nhờ ông này vô giải thích, nghe không? Nói là hồi sáng có chuyện xảy ra chứ rất tiếc đó. Nhưng mà ông ra trả lời, ông nói hồi sáng sư nặng tay lắm á, sư nói dữ lắm á, thành ra ông có buồn. Ông nói gì, sư nhường chút cũng được, cái sao mà sư làm dữ vậy à. Thì là ông này, cái ông Việt Nam mà nghe mà ông Miến Điện giải thích rồi mới nói, trời ơi cái anh này đã lỗi rồi mà còn nói tầm bậy tầm bạ. Người này không công bằng tí nào, cái chỗ ngồi thiền thì còn được, nhưng tôi hỏi có ai vô trong phòng ngủ của sư, sư có nhường không, hay kiếm người đuổi y ra cho được. Tuy nhiên ngày hôm qua có một người đàn ông từ ngoài vô thăm trường thiền, rồi ngồi ngay vào chỗ của con. Lúc đó là khoảng chừng 1 giờ trưa. Con lên 1:10 thấy người ấy đã ngồi sẵn chỗ mình, tâm con thật vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà con không sân hận chút nào hết. Sau cái câu chuyện mà cãi vã qua lại đó, đó thì cái ông đại, ông Miến Điện ông đổ lỗi cho các sư Việt Nam. Ông nói rằng là đó, mấy sư làm đúng, nhưng mà mấy sư mạnh tay quá đi, phải chi mà chờ một chút đi cũng được, chứ đâu có làm cái gì mà dữ vậy được cái nọ. Đuổi ông đó, ông qua ông bị mũi cắn, ông khó chịu vô cùng, vân 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 vân. Chỉ là cái ông này đó, nghe ông Miến Điện giải thích nhưng mà ông cũng còn bực. Nhưng mà lần này đó, cái khi mà câu chuyện nó xảy ra cho chính ông nói, thầy thiền sư ơi sao ngạc nhiên quá à? Tôi nhớ ngày hôm qua là tôi bực bội ghê lắm, mà sao mà bây giờ tôi không bực nữa, mặc dù người ta đang giành chỗ của tôi rồi đấy. Con lên thiền đường vào lúc 10:10 thấy có người đã ngồi sẵn chỗ của mình, bây giờ là chỗ của con rồi đó, nhưng mà thật vô cùng ngạc nhiên, con không một chút sân hận nào hết. Tại sao như vậy? Suy nghĩ ra con thấy người đó, khi con thấy người đó, con nhớ sự câu chuyện của thiền sư thường hỏi hành giả. Nếu quý vị lên trên thiền đường mà thấy có một người ngồi mà ở chuồng thì quý vị tính sao? Tất cả mọi người đều nói, ô, mấy cái này là không được. Nhưng mà ông thiền sư thì ông nói, lúc bây giờ tôi không thấy ai hết. Tôi chỉ thấy có người mà không cần biết ai cả, đang thiền và để yên mà không dám động tới. Họ là như thế nào tôi không cần biết. Tôi không có nhìn là họ đàn ông hay đàn bà ở chuồng cái mặc áo, mà tôi biết có một người đang thiền, mà khi có một người đang thiền thì tôi không dám động tới. Thì cái ông này ông nói là không biết tại sao mà tôi nổi sân. Chắc có lẽ là tôi nhớ câu chuyện này. Cái thứ nhất, ngồi con cũng đi kiếm một chỗ khác ngồi, và buổi chiều từ 1 tới 2 là vấn đề hay không vấn đề. Hiểu thế con tự động đi kiếm một chỗ ngồi khác. Có hai lý do con nghĩ là con không có nổi sân. Cái thứ nhất là con nhớ lại Trần Sư nói rằng, hễ mà đã thấy một người ngồi thiền thì không cần biết họ là ai, chỉ biết họ là người ngồi thiền thì mình đừng có đụng động tới. Cái thứ hai nữa đó, bây giờ lên ngồi thiền trên giờ này rồi, là giờ này là giờ từ 1 giờ tới 2 giờ ngồi, mà ngồi không được thì sao đây? Đó là vấn đề hay sao? Tại sao mà nếu mình ngồi không được, tại sao mình không về phòng mình ngồi? Hoặc giả là mình đi kiếm chỗ khác mình ngồi, và giả dụ mình không ngồi được từ 1 giờ tới 2 giờ cũng không là vấn đề hết trơn. Vì hiểu được hai như vậy, tâm bây giờ mát mẻ vui vẻ và không nổi sân thật sự, chứ con không cố làm cho người khác khen. Bởi vì ai cũng nhắm mắt hết, chứ có mở mắt đâu mà khen con. Thưa thầy, con hiểu rằng phiền não thì dùng trí tuệ để giải trừ. Bây giờ tâm con không có trí tuệ chi hết, chỉ nhớ lời thiền sư giảng mà khó chịu, bực tức không sanh lên. Con vẫn còn nghi ngờ, xin thầy giải thích cho con thêm được rõ. Con kiểm tra lại con không có một chút trí tuệ nào hết trơn, nhưng mà chỉ con nhớ hai chuyện ông thầy nói. Cái thứ nhất, khi một người mà ngồi thiền, cho dù họ là cái người gì không cần biết, mà ngay cả họ ở chuồng nữa mình cũng không để ý tới, mình chỉ biết rằng là có một người ngồi thiền, do đó mình không đụng tới. Và cái lý thứ hai nữa, mình ngồi được 1 giờ hay mình ngồi 2 giờ, bộ là cái vấn đề hay sao? Vấn đề khi nào? Vấn đề là mình nói rằng tôi phải ngồi đây từ 1 giờ tới 2 giờ, mà ai mà chiếm chỗ tôi không có chịu. Mà như vậy thì đâu có trí tuệ gì, không có một chút trí tuệ nào hết trơn, mà tại sao mà tâm sân nó không khởi sanh? Thiền sư nói, lần đầu tiên khi bạn nghe câu chuyện dành chỗ ngồi, hành giả đã nghe lời giải thích của vị sư, thư vị sư mà làm trung gian á, người Miến Điện á. Bây giờ bạn nói phản bác rằng cái chỗ ngồi thì còn được, mà cái phòng thì sao đây? Mặc dù phản bác như vậy, nhưng mà tâm sư đã có cái sự đồng ý trong này rồi đấy. Ông thiền sư ông quay trở lại câu chuyện, ông nói khi mà cái sư trung gian mà tới mà giải thích thế này thế nọ đó, thì sư cũng vẫn chưa có chịu. Thì sư không chịu, nhưng mà bên trong đó sư cũng bắt đầu có một cái sự đồng thuận rồi đây. Bây giờ không đồng ý, nhưng nằm bên trong đã có sự đồng thuận, vì lời trách móc của vị cư sĩ không phải là hoàn toàn sai. Lần sau khi bị người ta giành chỗ mình, hành giả có thể nổi sân tức thì hay không thì tôi không rõ, nhưng suy nghĩ một lúc nhớ lời tôi dặn, tâm dịu xuống tức thì, vì nhờ có tư duy chân chánh. Như vậy trong trường hợp này mà sư không nổi sân là bởi vì nhờ có tư duy chân chánh trong này. Điều này không có chi lạ hết, tâm hành giả nhớ lại lời khuyên của thiền sư, hiểu ý thiền sư muốn dạy gì, điều gì, bây giờ tâm chấp nhận, thái độ trở nên chân chánh và sân không có bùng lên, có thế thôi. Như vậy thì ông nói rằng là khi mà có tư duy chân chánh, khi mình nghe thôi, cái phần thông tin này là gọi là tư tuệ, văn tuệ mà thôi, thì nó cũng giúp cho phiền não nó bớt, bởi vì mình nhớ mà. Đó, thành ra ông nói rằng là đó, đôi khi quý vị đi nghe trình pháp, đôi khi thiền sư nói một vài câu thấy không có đâu vào đâu hết trơn, mà tâm tự nhiên nó nhớ. Khi gặp chuyện phiền não, nhớ lại lời thiền sư nói, tự nhiên phiền não nó không có khởi sanh. Thì ông nói rằng cái sức mạnh của tư duy chân chánh bây giờ bạn mới hiểu là thế nào. Thưa thiền sư, vậy chỉ nhờ tư duy chân chánh không thôi thì phiền não cũng không trồi lên được, phải vậy không? Đúng, đúng như vậy. Lúc đầu thấy chỗ bị giành còn hơi bực tức chút đỉnh, nhưng nhận ra tâm sân nhẹ nên chuyển tâm nhờ nhớ lại những gì đã học. Thưa thiền sư, vị hành giả này nói con nhìn kẻ lạ mặt thì tâm nói tức thì có người đang ngồi thiền, đừng làm rộn, và vấn đề chỉ bắt đầu khi tâm cho là có vấn đề mà thôi. Thì trong khi mà ông thiền sư ông giải thích thì có một vị mới góp ý nói rằng là cái con nghĩ rằng là cái sự tư duy chân chánh mà nhiều nhất cho vị này á, là vị này nhớ lời thiền sư dạy, không phải là nhớ về cái câu chuyện là thiền sư nói rằng là khi thấy một người nào mà ngồi thiền thì mình chỉ biết là người đó ngồi thiền thôi, còn họ như thế nào mình không cần biết, do đó mình không có đụng tới, mình để yên cho họ. Nhưng mà cái vấn đề theo con nghĩ đó, có một vị khác góp ý là vấn đề chỉ bắt đầu khi tâm cho đó là vấn đề. Vì vị này hiểu được cái câu này, do đó mà cái tâm nó không phản ứng. Cũng đúng nữa, thiền sư nói thái độ như thế rất chân chánh nên tâm bây giờ mới yên xuống. 100% chưa chắc đã không buồn không bực, nhưng tâm không phản ứng dữ dội như lần trước là cái chuyện này có rồi đấy. Ông nói cái vị này nhờ tư duy chân chánh, vấn đề bắt đầu từ đâu? Vấn đề bắt đầu từ khi mình nói rằng cái chỗ tôi là ngồi chỗ ngồi của tôi này, giờ này là 1 giờ tôi phải lên ngồi, là giờ này là 3 giờ tôi phải lên ngồi, mà họ dành của tôi. Cái vấn đề bắt đầu từ cái chỗ mình cho cái này là vấn đề. Cái đó là ông nói là tư duy chân chánh, nhưng mà ông nói rằng không phải 100% đâu nha. Không phải 100%, nhưng mà ít ra nhờ hiểu được như vậy, nhờ nghe được như vậy, do đó mà mình phản ứng còn nhẹ hơn. Nếu hành giả là người tu niệm đã lâu, chắc chắn là khá kinh nghiệm và đạt được một sự hiểu biết nào đó. Nhưng một đôi khi chánh kiến và chánh tư duy không có mặt, sân vẫn nhảy vô như thường. Như vậy thì cái sự hiểu biết mà qua băng tuệ này đó thì nó cũng tốt đấy, nhưng mà chưa phải 100%. Bởi vì khi mà không có chánh tư duy, mà không có chánh kiến là phiền não vẫn ập vô như thường. Nhận ra mình nổi sân, hành giả liền chuyển đổi tư duy và chấp nhận trạng huống trước mặt. Chúng ta có thể tập bằng nhiều cách, nhờ thu thập nhiều thông tin khác nhau rồi chuyển tâm theo cách đấy. Một khi có tư duy đúng, thái độ chân chánh rồi thì tâm sân biến ngay. Người có bản chất thông minh sẽ tập không thấy khó phương cách, thấy khó phương cách tư duy chân chánh, nhưng tư duy chân chánh không thôi chưa chắc đã đủ đâu. Đó, thiền sư cũng nói rằng cái tư duy chân chánh, mình nhớ lại những lời dạy của các vị thiền sư, của các vị pháp sư, nói trích ra những lời Phật dạy rồi chẳng hạn, thì nó giúp cho phiền não mình giảm xuống. Nhưng mà ông nói đừng có tin tưởng nhiều, bởi vì cái đó là mới văn tuệ mà thôi. Mình phải tập nữa để cho tư duy chân chánh, nhận ra biết rằng không có ai trong này hết, chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Khi mà thực sự hiểu như vậy thì là mình không nổi sân nữa. Ở phía dưới này có một cái câu chuyện, có một cái câu hỏi mà cũng rất là hay nữa mà sư muốn đọc cho quý vị nghe. Một người Phật tử khi làm phước, nguyện do quả phước này giúp con gặp được thiện trí thức dạy bảo, gặp được chánh pháp, thuận dương trên đường tu tập, vân vân và vân vân. Còn một người khác, thưa thiền sư, thì họ nguyện như vậy, nguyện mong cho con chứng đắc những gì mà vị thiền sư đã chứng đắc, cách nào tốt hơn? Một người Phật tử khi làm phước, hoặc giả là khi mà đảnh lễ một vị thiền sư đó, thì nguyện cho cái quả phước này giúp con được cái này cái kia. Có một vị khác không nguyện như vậy, mà nguyện rằng là ví dụ như tôi đảnh lễ một vị thiền sư, tôi làm phước đức gì, tôi cầu mong rằng là cái vị này mà chứng đắc cái gì thì tôi cũng xin chứng đắc theo như vậy nữa. Đó, thì bây giờ đó, cái cách nào là tốt hơn? Thiền sư trả lời, cách thứ nhất tốt hơn. Vì mong gặp thiện trí thức để học đạo, bất kỳ là vị nào thì mình cái cơ hội mình gặp sẽ nhiều hơn là trường hợp chỉ hướng vô một cá nhân một vị. Thiền sư nhắc mình á, khi nói rằng là nếu mà ngài chứng đắc cái gì tôi cũng cầu xin cho tôi chứng đắc, và cái đó sư cũng đã làm rất là nhiều. Sư đi tìm, đi kiếm các vị thiền sư, đạo sư, nghe vị nào ở đâu sư cũng băng rừng lội suối tới đánh lễ rồi trong nguyện, ngài chứng cái gì cho con chứng cái đó. Mà mình biết ngài chứng cái gì đâu mà mình cũng nguyện. Hoàn toàn là mình không biết gì hết. Sư gặp một vị thiền sư đó, đây là sư kể quý vị nghe câu chuyện liên quan tới vấn đề đó. Sư gặp một ngày hòa thượng thiền sư phái của trung tâm Mahasi đó, ngày qua bên Mỹ đó, ngày dạy đạo. Thì trước đó là sư gặp một vị là tánh tình là rất là nóng nảy. Trình pháp mà nói lơ mơ là ông nạt tới bến luôn. Ai cũng sợ hết trơn. Mà vị này thì tôi hiền lành, dễ thương, hài hòa ghê lắm mà. Ai cũng thương hết trơn. Rồi lâu mình trình pháp rồi ông nói, à chà, cái này là có chừng cái tuệ thứ mấy. Mình nghe mình cũng đã, thiệt là đã đó. Cái rồi cái quý vị biết sao không? Cái sư mấy năm đó là sư quyết định, sư cũng có qua trường thiền của cái vị mà nóng nảy nữa, mà cái bằng mà hay ưa la nữa, mà sư đi theo cái vị này. Sư qua bên này sư tu tập theo một thời gian. Thì cứ mỗi lần mà vô mà gặp ngài đó, là tại vì sư mình rất là khó gặp ngài, là vì thứ nhất là ngài không biết nói tiếng Anh, mà thứ hai nữa là ngài bận rộn vô cùng, chỉ gặp cái vị mà kêu bằng là phụ tá có ngài mà thôi. Chỉ khi nào mà đặc biệt có cái chuyện gì đó mới đi vô gặp ngài. Mà cứ mỗi lần sư vô gặp ngài là sư làm y hệt như cái vị này. Dạ, con đảnh lễ ngài với tâm lòng thành kính, ngài mà đắc cái gì cho con đắc cái đó. Tất cả mọi người đều nói vị đó là A-la-hán hết trơn rồi. Thành ra sư cũng nói vậy, nghĩa là mình nói đắc cái gì cho mình, trong đó nó cũng có cái chữ A-la-hán trong á.
phải đắc cái gì cho con đắc cái đó, mà tôi nghe ngài nói là ngài A-la-hán, tôi chắc cho tôi cũng A-la-hán đi mà điều mình dám nói. Đó, sư nói cái xấu của vị, của sư, quý vị cười đã lắm. Quý vị biết rồi câu chuyện nó xảy ra làm sao không? Một hôm đó là sư nhớ là bữa đó là lễ tử, lễ và sám hối. Thì trong khi mà lễ sám hối như vậy á, thì cái trường thiền đó là có một cái chỗ dành riêng cho chư tăng đi sám hối, mà nó ở trên cái lầu rất là cao. Tất cả chư tăng tập trung lên đó hết. Đó, thì tất cả đều ngồi đó. Và trong khi mà chư tăng sám hối đọc tuyên ngôn như thế nào thì ở dưới này tất cả Phật tử đều nghe hết trơn. Và ngài đó đã cứ mỗi lần như vậy, ngài sẵn cái cơ hội đó, ngài thuyết giảng rồi ngài khuyên chư tăng lẫn Phật tử luôn cố gắng tu hành, cố gắng giữ giới rồi vân vân đó. Thì bữa đó đó sư cũng ngồi đó cũng nghe vậy đó, mà không biết tại sao mà thấy ngài to tiếng dữ quá, và ngài nhắm vô một cái vị nào đó thì là nói một lát đó, là sư dòm mặt là sư thấy ôi thằng ngài nổi sân quá. Trong đó nó nói vậy là không phải A-la-hán rồi. Chết cha, nãy mấy bữa này mình tưởng ngài A-la-hán, mình đòi muốn đắc cái gì giống ngài mà bây giờ không phải A-la-hán, vậy là A-la-làn rồi. Cái quý vị biết xong rồi, cái suy xuống ở dưới chưa tin 100%, chưa hiểu câu chuyện gì xảy ra, bởi tiếng địa mình đâu có biết. Cái suy xuống ở dưới đó, sư gặp một cái ông sư đó, ông sư đó là cũng là một vị sư người Miến mà ông cũng học hành được nhiều cái lắm. Cái sư bước vô, cái sư mới nói rằng là tôi muốn ông nói lại cho tôi cái câu chuyện gì xảy ra cái hồi nãy mà lúc trong khi mà mình đang tụng giới đó. Thì ông này ông nói rằng là có một vị sư đó làm cái chuyện như vậy cho nên hòa thượng không có bằng lòng. Và hòa thượng nhắc vị sư này rằng là trong khi thuyết pháp giảng đạo đừng làm với cái thái độ như vậy, còn làm thái độ như vậy là ngã mạn rồi cái nọ là rất là nguy hiểm vân vân. Nhưng mà vị sư đó cãi lại. Vì vị sư đó cãi lại cho do đó mà hòa thượng mới nói rất là to tiếng. Cái sư nói thẳng với vị đó liền, thứ nói vậy mà tôi tưởng từ trước giờ tôi cứ nghĩ ngài là A-la-hán. Tôi cứ tưởng là ngài là A-la-hán. Cái ông nói thì người ta nói vậy thôi, mà hồi nãy là ngài sân vậy thôi, nhưng ngoài mặt với trong tâm ngài là A-la-hán thiệt. Ông còn giỡn mình lại câu nữa chứ, tôi nghĩ là thiệt đó. Lúc bây giờ là sư không tin nữa. Trời ơi, nó đau khổ cái gì. Sư xuống sư gặp một vị khác, ông nói lúc đó là ngài cũng nổi giận thiệt. Mà mình trên cái nguyên tắc mà nổi giận thì đâu phải A-la-hán nữa rồi. Sư đau khổ gần cả mấy tháng trời quý vị vì cái chuyện đó. Đủ biết là mình mê mờ không? Mình chưa biết ngài là cái gì hết trơn. Như vậy là ngài A-la-hán là A-la-làng cũng nơi mình hết trơn. Rồi sung sướng hay đau khổ cũng tại mình à, chứ phải tại ngài đâu. Thiệt sao, đôi khi nhiều cái sẽ ngu si quá chừng quý vị. Cách thứ nhất tốt hơn, vì mong gặp thiện trí thức để học đạo, bất kỳ là vị nào thì cơ hội gặp được nhiều hơn là trường hợp chỉ hướng vô một cá nhân nào đó. Vả lại không gặp được bạn đạo làm sao chứng đắc cái gì? Tốt nhất là nguyện tất cả những gì tôi làm, bố thí, trì giới, phục vụ, tôi chỉ mong được quả vị Niết Bàn. Và tôi làm cái hướng mà tôi làm đây thì cũng mong đưa tới cái sự Niết Bàn giải thoát, cho đừng muốn gặp ai hết trơn. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng cách thứ hai, tức là nguyện là ngài chứng đắc cái gì để cho con chứng đắc cái đó, cách thứ hai coi ra khá mong manh, vì không biết chắc vị sư mình dâng cúng phục vụ có đắc cái gì không. Mình tưởng là ngài đắc như vậy mà mình đâu có biết, phải không? Mình chỉ nói vậy thôi. Mình đúng rồi, mình khó lòng biết những gì cho chắc chắn. Một phương cách nguyện rất hay và thông minh đó là xin cho tôi có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người. Thiệt sư ông chỉ vậy, bây giờ đừng có muốn gặp ai hết trơn á, mà cầu mong cho tôi được giúp đỡ tất cả mọi người. Người mà có thể giúp tất cả mọi người phải là một nhân vật tài trí đức độ cao. Đó là người ngoài phẩm hạnh ra, tướng mạo cũng uy nghi thanh tịnh, đẹp đẽ, thần thông nhiều, đồ chúng đông, thì chỉ có một vị mà có được những phẩm tính này là Đức Phật mà thôi. Tức là mình nguyện thành Phật đó quý vị. Nghe thì tưởng không có gì, mà trong đó là mình nguyện thành Phật đó. Bởi vì muốn giúp cho tất cả, đỡ tất cả mọi người mà, thì là phải có những cái phẩm tính như vậy. Cách đây mấy bữa đó, mình có đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp. Có một cô cổ hỏi là khi mà con cần chết á, con phải nguyện cái gì đây? Đó, thì quý vị đang nghe câu trả lời rồi. Bây giờ có một vị này, một ông hỏi một câu cũng rất là hay đó quý vị, ông cũng liên quan tới vấn đề đó. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền, tự nhiên chân tâm bất chợt suy nghĩ, mình càng lúc càng già, thân này mỗi lúc mỗi hoại diệt, đau ốm bệnh tật liên miên. Tới một lúc nào đó thì thân nằm yên, hơi thở vô ra rất yếu và chỉ còn chờ đợi tử thần tới xúc đi mà thôi. Lúc ấy nếu tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng, như nhớ người mình thương yêu, nhớ tới tài sản của cải hay có những câu chuyện đời chưa có dịp lo xong. Sư này tới già rồi mới đi tu, lớn tuổi rồi có gia đình, lập gia đình xong rồi mới đi tu. Và sư thường thấy tâm của sư đó, lâu lâu vẫn nghĩ tới vợ, tới con, tới gia đình. Lúc bây giờ tâm bắt cảnh xấu, nhớ tới những người mình thương yêu, nhớ tài sản của cải hay có những câu chuyện đời chưa có dịp lo xong, thì không biết phải làm sao, tâm sợ hãi sanh lên. Nghĩ như vậy thì không biết, nếu tới lúc đó mà tâm mình đã yếu đuối mà nằm đó rồi, mà chỉ chờ tự thần tới, mà tâm nó nghĩ tới chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người mình thương, chuyện tài sản đồ của mình rồi, không biết làm sao, tự nhiên tâm con nó sợ hãi, sợ quá chừng. Sau đó tâm lại suy nghĩ rằng cảnh xấu đó không phải là tôi làm hay ai tạo nên, không phải của tôi, của ta, nên cảm giác buông xả xuất hiện. Bây giờ tâm bất dao động, tâm bất sợ hãi. Ông này là lúc bây giờ ông lý luận rồi ông trình với thiền sư, lúc đấy là tâm nó suy nghĩ cái cảnh xấu đó không phải là tôi, không phải là tôi làm hay ai tạo nên, không phải là của tôi, không phải là của ta, nghĩa là tài sản đó cũng phải của tôi, không phải của ta, vợ chồng, vợ, những người mình yêu thương không phải của mình, mà cũng phải của tôi, không phải là tôi là ta, mà không phải của tôi của ta nữa. Cho nên con cảm giác nghe buông xả xuất hiện, tâm bất dao động và bất sợ hãi. Thầy sư nói, nếu hành giả hiểu thực sự tâm suy nghĩ hay nhớ chuyện phiền não chỉ là tâm, hay là những cảnh thấy trước mắt là do tâm tạo, thì hành giả chắc chắn sẽ không bị suy nghĩ tràn ngập, suy nghĩ phiền não đó. Ông thầy sư ông nói là tâm này đó là sử dụng tư duy. Sư nhắc rằng là cái này không phải là của tôi, không phải của ta. Nhưng mà nếu như mà sư đã hiểu thực sự tâm suy nghĩ hay là cái tâm nhớ lại những cái chuyện quá khứ, nó chỉ là tâm mà thôi, hay những cái cảnh thấy trước mắt này, thấy vợ, thấy con, thấy của cải tài sản là do tâm tạo, thì hành giả làm sao mà bị phiền não nó tràn ngập được. Mà quý vị thấy không, ngồi thiền nhớ lại chuyện đau khổ trong quá khứ, nhắc mình rằng chuyện đau khổ này là cái chuyện đau khổ này đã qua rồi. Như sư thần nói, suy nghĩ là một, nhớ lại là một sinh hoạt của tâm. Đó, mình không tập như vậy thì làm sao mà mình tới như vậy, tới cái chỗ là chuyện phiền não chỉ là tâm mà thôi. Mình không tập thì mình sẽ không làm được cái chuyện đó. Vì vậy sư nói lại này, ông thầy sư nói, nếu bạn hiểu thực sự tâm suy nghĩ hay tâm nhớ chuyện phiền não chỉ là tâm, bạn bị tác động bởi cái câu chuyện xảy ra trong quá khứ, trong thực tế cái gì mà đang có mặt bây giờ này là cái tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng mà thôi. Phải chi mà bạn hiểu rằng tâm nhớ tưởng hay là tâm nhớ chuyện, tâm suy nghĩ là tâm nhớ chuyện phiền não chỉ là tâm mà thôi, hay thấy cảnh vợ con trước mắt, thấy tài sản, nó chỉ là do tâm tạo, và cái này cũng do sự tập luyện nữa. Mình ngồi thiền mình thấy Phật, thấy người này, thấy người kia, cái đó là không phải là mình thấy, mà cái này là do tâm tạo, thì làm sao mà mình bị phiền não tràn ngập được. Quý vị nghe nói một câu rất là đơn giản như vậy mà nó đòi hỏi trong này cái sự thực tập. Phẩm chất của tâm không xấu, không bất thiện trước khi chết. Nếu mà không bị phiền não mà tràn ngập thì lúc bây giờ tâm của bạn sẽ không xấu, không bất thiện trước khi chết. Cho dù bạn có thấy cái gì chăng nữa, bạn có nhớ lại chuyện quá khứ, bạn nhắc bạn rằng đây chỉ là tâm nhớ tưởng. Bạn thấy cái cảnh vợ con trước mặt, bạn nhắc rằng đây là chỉ là cái tâm mà thôi, chứ không phải thấy thật. Thì làm sao mà cái phẩm chất xấu nó nằm ở trong tâm bạn trước khi chết. Tuy nhiên khi gần chết mà chỉ tư duy như vậy thôi là đã trễ rồi đó. Hành giả phải tu tập ngay bây giờ để hiểu rằng mỗi lần ký ức xa xưa sống lại, tâm tức thì hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên và đây chỉ là đối tượng mà thôi. Sự hiểu biết này đến một cách tự nhiên, lúc sắp chết mới mong thoát khỏi phiền não mà thôi. Hồi nãy là mình nghe ông nói đó, mình thấy là tưởng rất là hay đó. Mà ông nói cái gì mà tôi nói là cũng chưa đúng đâu. Mình ngồi đó mình suy nghĩ rằng cái cảnh này là cảnh giả này, cảnh này là do tâm này. Cái tâm suy nghĩ, ta phiền chuyển chuyển quá khứ là đã xong rồi này, còn cái đây là tâm nhớ tưởng này, đây là tâm suy nghĩ này. Ông nói vậy là cũng còn quá trễ. Tới lúc đó mà cố gắng mà tư duy như vậy là cũng quá trễ. Và lại anh chị em phải nhớ một điều là cái tâm mình lúc bây giờ nó rất là yếu, làm sao mà nó tư duy được. Khó, khó làm vô cùng, bởi vì tâm rất là yếu mà, sắp sửa chết mà. Phải chăng hành giả tu tập ngay bây giờ để hiểu rằng mỗi lần ký ức xa xưa sống lại, tâm hiểu tức thì đây là một hiện tượng tự nhiên và đây chỉ là đối tượng mà thôi. Sự hiểu biết này đến một cách rất là tự nhiên lúc sắp chết vì mới mong thoát khỏi tay chân của phiền não. Còn nằm đó mà suy tư thì đã quá trễ, vì không biết lúc đó tâm còn đủ mạnh để tư duy một cách sáng suốt như vậy chăng. Và khi tư duy sanh chân chánh sanh lên, có thể chuyển tâm được từ chỗ phiền não trở nên sáng suốt hay không? Cái thứ nhất là lúc bây giờ không biết tâm mình có đủ mạnh không để mình tư duy chân chánh như vậy. Và khi mình tư duy chân chánh như vậy thì tâm mình từ cái phiền não mà nó đổi ra qua cái chỗ là nó tỉnh táo và sáng suốt. Cả hai cái câu hỏi đó mình không biết, mình không dám trả lời. Thưa thiền sư, con ngồi tự nhiên thấy đau nhói ở nơi bả vai, thức thì tâm khó chịu khởi sanh. Bây giờ có một suy nghĩ sanh lên, đau này mới sanh bây giờ và ghi nhận được bởi tâm. Trước đây không đau, bây giờ đau, tâm nhận ra liền tức thì. Cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng, vậy đau chỉ là đối tượng thôi. Suy nghĩ như vậy tự nhiên bớt phản ứng, đây có phải là tư duy chân chánh hay không? Ông này nói là tôi ngồi tôi đau bả vai, tức thì thấy tâm khó chịu khởi sanh. Bây giờ có một suy nghĩ sanh lên, hồi nãy không có đau, vì vậy nó không, tâm nó không ghi nhận được hết gì hết trơn. Bây giờ đau lên, tâm nó ghi nhận, như vậy cái gì nhận biết với tâm là đối tượng, vậy cái đau là đối tượng. Hồi nãy không có cái đau, do đó tâm không biết. Bây giờ cái đau nó khởi sanh, tâm nhận biết, cái gì mà tâm nhận biết, cái đó là đối tượng. Đau chỉ là đối tượng thôi, suy nghĩ như vậy thì tâm bớt khó chịu. Vậy là cái này là cái gì, có phải là tư duy chân chánh không? Dĩ nhiên đây là sự hiểu biết đúng, vì phiền não đang giảm bớt. Sẵn đây tôi xin nhắc lại rằng ngay từ bây giờ hành giả phải hiểu như vậy, hiểu rằng bất cứ đối tượng nào sanh lên đều có một tâm nhận biết đi theo, đối tượng và tâm mà thôi. Từ đó hành giả hiểu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai chủ trì trong này. Khi đã hiểu nhiều lần như thế, tâm đã sẵn sàng để có sự hiểu biết lúc sắp chết. Như vậy bạn muốn rằng khi mà sắp chết mà đừng có phiền não, thì tất cả những gì khởi sanh bạn chỉ tập bây giờ để nhận ra rằng nó chỉ có tâm và đối tượng. Và lúc bây giờ cái gì nó xảy ra nó cũng chỉ tâm và đối tượng mà thôi. Suy nghĩ cái gì cũng tâm đối tượng, thấy cái gì cũng tâm đối tượng. Và nếu mà hiểu như vậy là bạn sẵn sàng để mà chết rồi đấy. Nếu lúc gần tắt hơi tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng, như những suy nghĩ xấu hay những ký ức đau khổ trỗi dậy, hành giả hiểu ngay suy nghĩ chỉ là đối tượng, ký ức không có gì hơn là tâm nhớ tưởng, đối tượng của tâm nhận biết. Hiểu được như vậy ngay bây giờ thì bạn đã được sẵn sàng để mà chết rồi đấy. Thì cầu mong chú quý vị chết mà có trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.